Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đang có chuyến thăm một loạt các nước Cộng hòa Madagascar, Cote d'Ivoire, Nigeria, Pháp, Sri Lanka và Nepal. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Nhật Bản đến các nước châu Phi thuộc khu vực cận Sahara và hai quốc gia Tây Nam Á, và cũng là lần đầu tiên một Ngoại trưởng Nhật Bản thăm Cộng hòa Madagascar kể từ khi nước này giành được độc lập vào năm 1960. Tại cuộc họp báo trước chuyến đi, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế chia rẽ và xung đột ngày càng sâu sắc, Nhật Bản cần phải đẩy mạnh hợp tác với các nước đang phát triển và mới nổi, còn gọi là các nước Nam bán cầu, đang ngày càng hiện diện mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Vậy với chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa tại các nước Nam bán cầu, phía Nhật Bản đang tính toán điều gì trong chính sách đối ngoại của nước này? Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa đến với những phân tích của phóng viên Bùi Hùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản. Vâng, xin mời chị Quỳnh Hoa.
Xin chào phóng viên Bùi Hùng.
Vâng, xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa và quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa anh, chính phủ Nhật Bản mới đây công bố sách xanh ngoại giao năm 2024, trong đó có đề cập những chuyển dịch chính sách với các nước Nam bán cầu. Nội dung này đã hiện thực hóa ra sao trong chuyến thăm lần đầu tiên của Ngoại trưởng Nhật Bản Kimikawa tới các nước Nam bán cầu ạ?
Khái niệm về cái Nam bán cầu lần đầu tiên được sách xanh ngoại giao Nhật Bản công bố vào tháng 3 năm ngoái thường được dùng chỉ chung cho các nước đang phát triển và các nước mới nổi ở khu vực Trung Nam Mỹ, Châu Phi, Nam Á hay là Đông Nam Á. Trong sách xanh ngoại giao năm nay thì Nhật Bản đã thúc đẩy hợp tác cụ thể hơn đối với các nước trong khu vực này, trong đó nhấn mạnh điều quan trọng là phải hợp tác với các quốc gia mới nổi và đang phát triển theo cách toàn diện để vượt qua những sự khác biệt về giá trị và lợi ích trong chủ nghĩa đa phương. Về vai trò của các nước Nam bán cầu đối với Nhật Bản thì Ngoại trưởng Kamikawa vẫn theo cái đường lối ngoại giao trước đó khi cho rằng việc xác lập hợp tác với các nước lớn ở châu Phi để giải quyết các vấn đề toàn cầu có ý nghĩa đối với Nhật Bản. Cụ thể, Nhật Bản sẽ tập trung vào tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh hàng hải với khu vực này. Ngoài ra, thì theo giới chuyên gia, thì các nước Nam bán cầu là các quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và cái nguồn nhân lực rất dồi dào, hay là cái tiềm năng phát triển kinh tế có vai trò quan trọng trong việc giúp các nước G7, trong đó có Nhật Bản, khắc phục các cuộc khủng hoảng hiện nay như là cái giá cả năng lượng hay là lương thực tăng cao hay là gián đoạn chuỗi cung ứng. Tại ba nước châu Phi thì bà Kamikawa cũng sẽ nhấn mạnh việc thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tại Sri Lanka thì Nhật Bản sẽ khẳng định việc tiếp tục viện trợ cho nước này nhằm giải quyết vấn đề khủng hoảng tài chính.
Vâng, như anh vừa thông tin thì phía Nhật Bản rất coi trọng việc hợp tác với các nước Nam bán cầu khi các nước này đang ngày càng hiện diện mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Vậy theo anh, phía Nhật Bản đang tìm kiếm lợi ích gì từ việc hợp tác với các nước Nam bán cầu ạ? Thưa anh Bùi Hùng.
Hiện tại Nhật Bản đang cùng với Mỹ có cái động thái tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Ngoài Nhật Bản và Mỹ thì các nước G7 cũng đã cam kết thắt chặt các sơ hở thông qua hợp tác chặt chẽ hơn với các nước Nam bán cầu nhằm đối ứng với Nga. Điều này sẽ rất quan trọng vì theo IMF, tổng tỷ trọng của nhóm G7 trong tổng sản phẩm quốc nội thế giới đã giảm từ hơn 50% vào năm 1990 xuống chỉ còn dưới mức 30% trong năm 2023 và dự đoán là năm nay sẽ giảm hơn nữa. Bên cạnh việc làm suy yếu Nga, ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo G7 sẽ hợp tác sự ủng hộ của 8 quốc gia được mời, trong đó có một số nước Nam bán cầu, để gia tăng đối trọng với Trung Quốc. Quốc gia được Nhật Bản đánh giá là ngày càng đặt ra các thách thức chiến lược đối với khu vực và hơn thế nữa. Những năm gần đây thì châu Phi đang là điểm nóng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Trung Quốc là đối tác thương mại hai chiều lớn nhất của châu Phi và cũng là cái nhà cung cấp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất vào khu vực này. Ngược lại thì trong vòng 10 năm qua thì cái vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào châu Phi đã giảm rất đáng kể, giảm mạnh xuống còn 6,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 và năm 2023-24 này thì còn giảm sâu hơn nữa. Do vậy, cái chuyến công du của bà Kamikawa sẽ là cái cơ sở để tái khẳng định vai trò của Nhật Bản trong khu vực và kích thích đầu tư tư nhân trong cái bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga ngày càng tăng trên thế giới. Ngoài ra, với cái khoản hỗ trợ trị giá khoảng 500 triệu đô la Mỹ trong vòng 3 năm, Nhật Bản đang cho rằng là thấy sự tập trung vào cái chính sách tăng cường hợp tác với các nước châu Phi hay là các nước Nam bán cầu nói chung ấy, thì Nhật Bản kỳ vọng là sẽ khai thác tận dụng được những tiềm năng trong quan hệ hợp tác với châu Phi, ngoài ra tăng cái sức ảnh hưởng, vị thế và tiếng nói đối với khu vực này, kêu gọi các nước này ủng hộ quan điểm của Nhật Bản trong các vấn đề quốc tế và khu vực.
Thưa anh, trong bối cảnh một số các nước lớn đã điều chỉnh chiến lược nhằm tranh giành ảnh hưởng tại Nam Bán Cầu, vậy phía Nhật Bản sẽ ưu tiên những lĩnh vực hợp tác nào để nâng tầm ảnh hưởng tại các nước này ạ?
Trong cái bối cảnh hiện nay thì châu Phi hay là các nước Nam Bán Cầu đang có cái vị trí địa chính trị chiến lược và cái tiềm năng hợp tác rất lớn với những lợi thế như là một cái khu vực giàu tài nguyên, thiên nhiên và có cái tốc độ phát triển kinh tế nhanh. Ngoài ra thì một số quốc gia châu Phi được cho là vẫn giữ đường lối ngoại giao khôn khéo khi chưa thể hiện cái rõ quan điểm trong việc có ủng hộ hay không chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine hay là có ảnh hưởng ứng hay không các biện pháp trừng phạt Nga và ủng hộ Ukraine. Do đó, khu vực này đang trở thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh ảnh hưởng, tìm kiếm sự ủng hộ của nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nga hay là châu Âu. Về thế mạnh của Nhật Bản trong cuộc cạnh tranh tại khu vực châu Phi hay là các nước Nam Bán Cầu ấy, thì trong lịch sử nhiều năm gần đây thì Nhật Bản cũng đã giữ quan hệ rất tốt với các nước châu Phi và đang tích cực tăng cường quan hệ với các nước Nam Bán Cầu. Cố Thủ tướng Abe Shinzo thì cũng đã từng nỗ lực rất nhiều để đối trọng với đòn bẩy ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Phi. Và ông cũng đã công du tới lục địa này cùng với các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đề cập tới chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Và năm ngoái thì Thủ tướng Kishida Fumio cũng đã tới khu vực này để tăng cường hợp tác hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề về hợp tác an ninh. Ngoài ra thì trong cuộc những năm gần đây, tầm ảnh hưởng của Nhật Bản trong trường quốc tế cũng đang gia tăng mạnh mẽ, cũng là một cái lợi thế trong cái cuộc cạnh tranh chiến lược tại khu vực này. Những chính sách mà Nhật Bản thực thi đối với châu Phi hay là các nước Nam Bán Cầu ấy như hiện nay thì cho thấy quốc gia Đông Bắc Á này đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ các quốc gia có cùng chí hướng trong cuộc cạnh tranh chiến lược với các nước lớn.
Xin cảm ơn phóng viên Bùi Hùng với những phân tích vừa rồi.